thì như vậy đến đây thì cái trường hợp này hơi đặc biệt. Ngài Trần Công Túc thì quá bạo dạn, nghĩa là mở ngay cái cửa thân cho Ngài Văn Yển này vào, và Ngài Văn Yển thì cũng khéo vào, cho nên mình mới nhìn qua thì thấy như là Ngài Trần Công Túc quá tàn nhẫn. Nhưng mà chính vì cái đau đó cho nên rồi khiến Ngài Văn Yển mà nhớ mãi không quên. Chứ còn không phải là gọi là rời rời cái nhẹ nhàng thì mình cũng dễ quên, còn chính cái đau mà gọi là thấu xương á, cho nên một khi nhận ra rồi thì nhớ mãi cả đời không quên. Tức là chuyển cái xúc giác thành chánh giác. Thì như vậy là ngay cửa thân đi vào. Bây giờ tới cửa thứ sáu, thì như là thiền sư Kỉnh Quyền ở Đại Dương, tức là lúc mà sư đi du phương á, khi mà sư đi du phương thì đến cái chỗ của Ngài Lương Sơn. Lương Sơn là chỗ thiền sư Diên Quán. Khi đến chỗ thiền sư Diên Quán thì sư mới hỏi thế nào là đạo tràng vô tướng. Thì Ngài Lương Sơn chỉ cái tượng của Bồ Tát là Quan Thế Âm, nói cái này là do Ngô Sứ Sĩ vẽ. Thì ngay đó thì sư nghĩa là suy nghĩ để mà tiến ngữ, tiến ngữ để thưa thêm. Thì Ngài Lương Sơn thấy vậy, Ngài liền nhanh nhẩu, Ngài nói cái này có tướng, cái kia không tướng. Thì sư nhân đó tỉnh ngộ liền, lễ bái. Thì chỗ này thì nó hơi khó thấy hơn mấy kia chút, phải không? Nghĩa là thiền sư Lương Sơn á, thì Ngài khéo, Ngài nhầm ngay cái cửa ý, Ngài mở để mà đưa Ngài Kỉnh Quyền vào đạo tràng vô tướng. Thì Ngài Kỉnh Quyền cũng là nhanh như chớp, không? Ngài vào liền. Chứ còn nếu mà gọi là chậm một chút á, mà theo cái suy nghĩ đó thì chắc là đi xa mấy ngàn dặm rồi. Cho nên là mình thấy Ngài Lương Sơn, Ngài cũng rất là gọi là khéo léo mà cũng rất là nhanh nhẹn. Thấy Ngài Kỉnh Quyền á vừa suy nghĩ á, thì Ngài liền nghĩa là nói ngay cái này có tướng, cái kia không tướng, không? Thì ngay đó là đánh đúng ngay cái chỗ yếu huyệt. Thì Ngài Kỉnh Quyền Ngài cũng ngay đó Ngài liền vào liền. Thì như vậy qua cái đó, đó là nói tóm lược để cho mấy vấn đề thấy rõ, nghĩa là trong nhà thiền thì cũng đầy đủ, nghĩa là từ các vị từ nơi sáu cái cửa đó mà được tỏ ngộ chứ đâu ngoài. Thì như vậy chính cái chỗ sáu cửa đó là cái chỗ để cho mình trở về chứ không đâu khác. Thì như vậy mình thấy rõ ngay trên cái đường mê chính là đường giác chứ không gì khác, cái lối về là chỗ đó. Như là mấy vấn đề còn nhớ cái lời dẫn ở trong cái mục thứ ba trên Chân Châu mà của Thiền Tông, tức như là mục Thế Châu. Lời dẫn đó là sao? Là từ tiếng được vào chỗ thấy liền đúng, cửa sáu căn rành rõ không sai, trong động dụng đành rành hiển lộ. Chất muối trong nước, sắc xanh trong keo, vén chân mài lên chẳng phải vật khác. Rõ ràng nghĩa là nghe từ tiếng mà được vào chỗ thấy thì liền đúng. Nghe nơi cửa sáu căn trình rõ không sai, trong động dụng đành rành hiển lộ. Thì như vậy nghĩa là chính khi mình mê á thì cũng từ nơi cái thấy nghe này mà mình bị mờ tối thôi. Khi mê thì ngay cái thấy cái nghe này mình bị mờ tối, cho nên rồi không có nhận ra, mới chạy theo cái sáu trận nó che mờ. Rồi lúc giác ấy, thì cũng ngay cái thấy nghe này mà lại nói là sáng ngời chứ đâu phải cái gì khác. Cho nên rồi nói rằng nghĩa là lúc mê ấy, thì cũng cái thấy cái nghe này, rồi cũng lúc giác ấy, thì cũng thấy cũng cái thấy cái nghe này, chứ đâu phải là lúc mê thì mình cái thấy nghe này, rồi lúc giác á thì lại có một cái thấy nghe nào đó nó thay thế vào. Tức là để chỉ rằng nghĩa là tức là cái con trâu tâm của mình nó luôn luôn nó hiện lộ ở rõ ràng ngay nơi cửa sáu căn này thôi. Nghĩa là và trong mọi cái động dụng hàng ngày của mình đây nó đầy đủ hết, không có chút thiếu thốn gì hết, không có gì nghi ngờ. Hay mình giờ nói ngược lại, mà muốn gặp con trâu tâm á thì sao? Là phải ngay nơi cửa sáu căn này khéo nhận ra thôi, chứ còn cũng không đâu khác. Như là câu chuyện mà ngài Sùng Tính mà ngài theo hầu ngài đậu ngộ đó, thấy không? Tất nhiên vào hầu ngài đậu ngộ thời gian lâu mà không có thấy chỉ dạy gì hết, cho nên là một hôm ngài nghĩa là nó chịu hết nổi rồi, cho nên ngài mới vào ngài thưa: từ ngày mà con vào đây đến giờ chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu. Thì ngài đậu ngộ mới bảo: từ ngày mà ngươi vào đây thì ta có lúc nào không có chỉ dạy tâm yếu cho ngươi đâu. Thì ngài mới thưa: vậy chứ thầy đã chỉ dạy chỗ nào? Thì ngài đậu ngộ mới nói: ngươi với dân trà lên thì ta vì ngươi mà tiếp, ngươi bưng cơm đến ta vì ngươi mà nhận, ngươi xá lui thì ta gật đầu, thì chỗ nào mà chẳng chỉ dạy tâm yếu cho ngươi. Thì sư cúi đầu lặng thinh dây lâu, tức là ngay đó chưa hiểu. Thì đạo ngộ mới liền bảo: thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Thì ngay câu đó sư liền khai ngộ. Thì như vậy để thấy rõ không? Nghĩa là quả thật là chính ngay cái chỗ mà động dụng hàng ngày của mình đây, mỗi cử chỉ hành động qua lại, nào là bưng cơm dân trà xá chào, nói năng qua lại, thì nó luôn luôn nó hiển lộ đầy đủ ánh sáng chân thật của mình, nghĩa là không có một phút giây nào nó thiếu sót hết. Thì như vậy là mình đang sống ở trong cái gọi là cái kho tàng mà chân quý vô vàng đó, chứ đâu có phải ở đâu mà sao mà lại đành nghĩa là bỏ quên, không có chịu nhận. Cho nên ở trong đó mà chúng ta lại không có bao giờ biết nhớ đến. Bởi vậy cho nên là chư tổ mà thường gọi rằng là thật tự đáng thương, thật tự đáng thương thay là như vậy. Cho nên ở đây cũng thí dụ thêm cho mình thấy, như là trong nước biển thì nó vốn có chất muối. Tất nhiên là chất muối nó có sẵn ở trong nước biển. Nếu mà mình là cái người mà gọi là khéo biết thì sao? Thì biết rằng ngay trong nước biển đó nó có muối, thì liền dẫn nước biển cho vào ruộng để cho nó bốc hơi lên. Khi nó bốc hơi lên rồi thì tất nhiên là mình sẽ có muối để mà dùng. Thì chúng ta cũng vậy, mình mỗi người chúng ta đây, nếu mà mình khéo, mình nhận biết rõ ràng ngay nơi cái cửa mà sáu căn của mình đây, nó vốn nó có đầy đủ cái thể chân thật hằng hữu này, thấy không? Nó hiện lộ rõ ràng, thì mình khéo mình dùng những cái phương tiện để rồi mình tiến tu, rồi luôn luôn thường mình soi trở lại nơi mình, để mà không có chạy theo những cái sáu trần, những cái trần cảnh bên ngoài. Thì như vậy tức là ngay đây mình sẽ sống trở về được với cái thể chân thật đó. Mà sống trở về với thể chân thật đó thì sao? Thì nó sẽ có đủ những cái diệu dụng để cho mình gọi là vượt thoát sanh tử, làm chủ mà tự tại đối với muôn pháp, thì gọi là pháp vương. Pháp vương tất nhiên là vua của muôn pháp, tự tại đối với các pháp. Thì vậy đâu có cái gì mà gọi là xa lạ. Thì đó là một cái gọi là có thể nói rằng một sự thật trầm trầm. Chỉ cần mình ở đây ngày nay, chỉ cần mình vén chân mày lên thôi. Vén chân mày lên là sao? Là mở mắt ra. Mở mắt ra thì nó rõ ràng, nó sáng rỡ. Nghĩa là không có phải cái vật gì nó khác mà đáng nghi ngờ hết. Cho nên cũng ở trong Kinh Lăng Nghiêm mà khi mà Đức Phật nói về cái tánh thấy á, thì Phật mới bảo ngài A Nan: nếu mà ông thấy được cái chỗ, nếu mà ông không thấy được cái chỗ không thấy của tôi á, Thì cái thấy nó sẵn như vậy rồi. Tức là ông không thấy được cái chỗ không thấy của tôi, thì cái thấy nó sẵn vậy rồi. Thì như vậy tức là nó không phải là vật. Mà nó không phải là vật thì không phải ông là cái gì. Bởi vì ngài A Nan nói rằng nếu cái thấy mà nó ở trước mặt đó thì phải thấy được nó. Hoặc là như ngài nói rằng như là thấy được cái thấy thì hai người cùng thấy á, thì tất nhiên là cũng như là cái vật trước đó thì hai người cùng thấy, thì tất nhiên là con như thấy được cái thấy của ngài. Nhưng mà ngài nói nhưng Đức Phật nói rằng ông thấy như vậy đó là chỉ thấy là thấy cái vật trước thôi, chứ làm sao mà thấy được cái gọi là cái thấy kia hay cái không thấy kia. Chính cái không thấy kia thì cái đó không phải là cái chỗ mà ông có thể thấy được. Nếu mà ông thấy được là ông thấy cái gì thôi, chứ không phải là thấy được cái không thấy kia. Ông thấy cái này cái kia thôi, cũng như hai người mà cùng nhìn thấy một cái vật này thì mình thấy là mình thấy cái vật này thôi, chứ còn làm sao thấy được cái chỗ kia. Cho nên rồi Đức Phật nói là cái chỗ không thấy kia thì ông đã không thấy, mà không thấy được cái chỗ không thấy kia thì cái thấy nó lúc nào nó cũng sẵn vậy rồi, nó không phải là vật. Mà đã không phải là vật á thì không phải ông là cái gì. Tức là nó rõ ràng như vậy thôi. Cho nên rồi mình lâu nay á, chúng ta thường có cái than, không? Mình than rằng là lâu nay mình đã bị trầm luân ở trong sinh tử từ vô thủy, nghĩa là từ hết kiếp này đến kiếp khác, lăn lộn mãi trong cái đường trần ai này, trong cái đường luân hồi này, không biết đâu là lối ra. Thường mình than như vậy. Thì bây giờ đây lối ra rõ ràng rồi, đã mở cho mình rõ, không? Rồi cái đường về nó cũng đã hiện bày rõ ngay trước mắt con xa. Chỉ có một điều á, mấy người lại biết điều gì không? Chỉ có một điều là đợi mình có đi hay không thôi. Nếu mà đi á, chịu đi á, thì sao? Nếu mà chịu đi á, thì ngay cái chỗ thấy nghe đó là liền trở về. Còn nếu mà lừng chừng á, thì sao? Lừng chừng á, thì cũng ngay cái chỗ thấy nghe đó liền bị trôi dạt. Ngay đó thôi, chịu đi thì ngay đó liền trở về, còn mà lừng chừng chần chờ đó thì ngay đó đã bị trôi. Bởi vậy cho nên chính cái chỗ mình thấy mình nghe hàng ngày đây mà nó chưa khởi niệm gì hết thì ngay đó trở về thì sướng biết mấy rồi. Mà vừa chần chờ tự nhiên là để cho thức nó xen vào, vừa có một cái chút chần chờ là cái thức nó xen vào, tức gọi là trên cái thấy là thêm cái thấy rồi, mà trong kinh Lăng Nghiêm gọi là chi kiến lập chi rồi. Trên cái thấy biết lại có lập thêm cái thấy biết rồi, mà đã có lập thêm cái thấy biết tất nhiên là gọi là trên đầu thêm đầu, mà trên đầu thêm đầu tất nhiên là bỏ gốc mà theo ngọn, tất nhiên là bị trôi dạt theo cái dòng sinh diệt, gọi là theo cái dòng thức sinh diệt. Cho nên mình thấy là cái chân lý nó rõ ràng, nó sờ ngay trước mắt mình, nó quá gần gũi chứ không có đâu xa. Mà mình cứ tưởng là nó phải ở đâu mà tận chân trời xa lạ, mà không ngờ nó quá gần mình, sát bên mình. Không phải là phải qua mấy muôn ngàn thế giới khiến cho mình không bao giờ dám nghĩ tới như mà lâu nay mình nghĩ. Cho nên thấy được chỗ này thì mình mới thấy cái ý nghĩa mà nó sâu xa của Phật Pháp. Nghĩa là Phật Pháp nó quá đơn giản, quá rõ ràng, gần với mình sát bên thôi. Mà nó cũng là chân thật sáng ngời chứ không phải là giấu giếm gì hết. Chỉ có một điều là mình khéo can đảm mà dừng hết ngay đây, ngay là dừng những cái niệm mà lăng xăng đó thì ngay đây sẽ nhận trở về. Cho nên nó ở chỗ này nó rõ ràng, chỉ cần chúng ta có một điều là vừa động niệm thì tức là thân mình ở tại quê người, còn vô niệm thì ngồi tại nơi quê nhà cười ngất. Đơn giản như vậy. Nhưng là ngay chỗ này mà mình vừa có khởi động niệm á, mà vừa khởi động niệm thì tất nhiên thân mình đang ở quê, đang ở tại quê người rồi. Còn ngay đó mà vô niệm á thì ngồi ngay quê nhà cười ngất thôi. Đơn giản thì cái đường trở về của mình nó đơn, cũng đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà mình lại quá lâu nay thì bởi vì quá nhiều cái tưởng tượng, nhất là bị quân tập nhiều cái chữ nghĩa quá rồi, cho nên là ở trong đầu mình nó cũng chứa nhiều cái hiểu biết quá, cho nên là có khi thì nghe đơn giản nhưng mà chưa có dám nhận, hoặc là còn phải tưởng tượng thêm nó phải như thế này, nó phải như thế kia thì mới có thể mà được, mới có thể là nhận được, chứ còn nghe như vậy thì chưa chịu. Vì vậy cho nên rồi nó luôn luôn nó cứ phóng theo những cái chiều mà mình suy nghĩ, mình tưởng tượng, tất nhiên là mình bị những cái chữ nghĩa nó che mình nhiều quá. Vì vậy cho nên khi mà mình nắm vững được cái chỗ này á thì mấy vấn đề mới thấy rõ cái đường về của mình nó sáng ngời ngay trước mắt. Nghĩa là không phải nghĩa là tìm ở đâu hết. Vì vậy cho nên khi mà mình mấy vấn đề mà cảm nhận được cái này á thì mới thấy rõ cái việc tu của mình nó đơn giản mà nó thực tế ngay đây thôi. Thì có thể là mình ngay cái trong cái chỗ mình sống hàng ngày đây thì nó sẽ có được cái niềm vui chân thật là cái chỗ để cho mình sống trở về, chứ còn không phải ở đâu hết. Thì như vậy để nhắc thêm cho mấy vấn đề thấy rõ chính khi mà mình tu á, nó có những cái gọi là cái niềm vui, có những cái mà cái thấy hiểu mà nó chín chắn thì mình mới có được những cái niềm tin mạnh để cho mình tiến tới. Mà nhất là không nên mà có những cái tâm mà mình dễ gọi là tự mãn, dễ thấy đủ, mà phải luôn luôn là khéo. Mỗi ngày mình sẽ càng nghiêm mật, càng sống thì mỗi ngày mình sẽ càng đi sâu vào trong đạo lý thêm, mà càng đi sâu thêm thì mình mới thấy được cái vi diệu, cái sâu xa của Phật pháp, chứ không phải là chỉ mới những cái hiểu được thoáng qua rồi tự mãn. Bởi vậy cho nên tôi kinh nghiệm thấy rằng là mỗi lần mình đi sâu thêm thì nó càng có những cái gọi là niềm tin mình nó mạnh hơn, và cái chỗ thấy chỗ hiểu của mình nó càng vững vàng hơn, chứ còn không phải là chỉ một chút mà đủ. Vì vậy cho nên như là cái kỳ mà gọi là nhập thất vừa rồi đây á, thì đáng lẽ là qua nhập thất rồi thì thôi, nhưng mà qua nhập thất rồi thì nghĩa là thỉnh thoảng lâu lâu có những buổi, trong những buổi ngồi thiền á, tôi vẫn thấy có những cái là cái niềm vui, cái niềm mà an ổn, mà có khi thì cái niềm vui đó thì nó được cái niềm vui an ổn thì ngồi thiền suốt cái buổi thì nó thấy nó an như vô cùng. Có khi thì nó ấy, có cái ảnh hưởng kéo dài nữa. Thì như vậy nghĩa là không phải là chỉ có một lần một buổi rồi cái nó thôi, không? Mà mình khéo mình sống thì nó càng đi sâu thêm. Chứ còn được chút là cái tự mãn tự hào rồi á thì khi đã qua đó rồi thôi, nó không có những cái sâu nó vững. Vậy cho nên là cái này á thì lâu lâu nó có thêm những cái cảm hứng nó nhẹ nhẹ, thì đây là nói lại trong vấn đề để mà thấy rõ, có đủ cái niềm tin để mà là trở về, thấy không? Nhưng mà để mà kết luận cái bài mà cảm hứng này á thì tôi dẫn cái đoạn, một đoạn ở trong kinh Hoa Nghiêm mà trong thiền luận mà đã dẫn đây để cho mấy anh đệ thấy cái ý nghĩa thêm, thấy không? Đó là đoạn này để mà kết luận cái bài này.